Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 1 tháng 1 năm 2005. Bài pháp hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng, đó là những đặc điểm khó quên. Xin quý vị vỗ tay chúng ta. Kính thưa đại chúng, những đặc điểm mà chúng tôi sắp trình bày với quý vị, đây là những chân lý không thay đổi. Nói về chân lý thì chúng ta biết rằng không phải chỉ vì ở trong quốc gia này đúng mà quốc gia khác sai. Mà có thể nói rằng là trên thế giới, nơi nào áp dụng cũng đúng cả. Lý do mà chúng tôi chọn cái bài pháp những đặc điểm không thay đổi, đó là ý niệm xuất phát từ cơn sóng thần. Và nhiều người đã bỏ mình trong cái trận sóng thần này. Thực ra nói là những đặc điểm, nhưng mà có thể nói rằng chỉ có 3 đặc điểm mà chúng tôi giới thiệu đến đại chúng. Hay có thể gọi theo danh từ như Hán học, gọi là Tam Pháp Ấn, tức là 3 dấu ấn luôn luôn không thay đổi, luôn luôn đúng với mọi thời điểm và không chừa bất cứ một cá nhân ai. Thứ nhất đó là vô thường. Thứ hai là đau khổ. Thứ ba là vô ngã. Kính thưa đại chúng, 3 đặc tính này nó luôn luôn có mặt và luôn luôn dính liền với thực tại và trong cuộc đời con người của chúng ta. Chúng ta có rất ít người biết về đặc tính của những chân lý này. Nhưng mà khi chúng ta biết rõ ràng đặc tính của những chân lý này, thì nó giúp chúng ta, nó gợi ý cho chúng ta phải biết làm như thế nào để chúng ta sống, để chúng ta có cái cách hành xử với nó. Nhờ hiểu biết 3 đặc tính này, chúng ta học tập và chúng ta phát triển tinh thần xả bỏ hay là tinh thần dũng cảm của chính con người chúng ta. Một khi chúng ta hiểu rằng thực tại được phổ biến khắp mọi nơi bởi chân lý vô thường, đau khổ và vô ngã, thì chúng ta sẽ diệt trừ được những sự vướng mắc với thực tại. Và đồng thời chúng ta có thể dũng cảm bỏ được sự vướng mắc này. Mà một khi chúng ta đã dũng cảm bỏ những sự vướng mắc này, thì chúng ta tới gần với cửa đạo, tới gần với ngưỡng cửa của Niết Bàn. Kính thưa đại chúng, nói như vậy, mục đích của sự hiểu biết ba đặc tính hiện hữu ở trong cuộc đời, trước và trên hết là chúng ta tháo gỡ được những sự vướng mắc bằng cách là chúng ta tháo gỡ sự đánh lừa ở trong cuộc đời chúng ta. Cái thứ hai là chúng ta thường bị đánh lừa bởi vì hiểu lầm thực tại là thường hằng, vui sướng và có một cái gì đó nó dính mắc vào con người của chúng ta. Thành ra vì vậy chúng ta cứ bao giờ cũng như bao giờ cứ coi con người của mình là to, là lớn, là quan trọng hơn tất cả những người khác. Đây là lý do tại sao mà người Phật tử chúng ta cần phải hiểu được ba đặc tính. Bởi vì chúng ta biết rằng khi mà chúng ta hiểu được ba đặc tính này, tức là chúng ta đã có được một phần nội dung về trí tuệ của con người chúng ta. Kính thưa đại chúng, chúng ta hãy nhìn vào chi tiết đầu tiên mà chúng tôi sắp thưa với quý vị, đó là đặc tính vô thường. Sự kiện vô thường đã được thừa nhận không phải chỉ có trong tư tưởng Phật giáo mà còn ở các nơi khác trong lịch sử tư tưởng của con người. Thành ra vì vậy chính triết gia Hy Lạp đã từng nói với mọi người rằng người ta không thể nào bước vào trong cùng một dòng sông hai lần. Lẽ tất nhiên chúng ta bước vào lòng dòng sông bao nhiêu lần cũng được. Nhưng mà điều mà ông ta nói đó là nước trong dòng sông không có bao giờ hai lần. Lời phát biểu này rất là Phật giáo, rất là cởi mở, và đồng thời ngụ ý để cho chúng ta biết rằng tính thay đổi luôn luôn vẫn cứ thay đổi, và tất cả mọi sự việc rất là ngắn ngủi. Bản chất của mọi sự mọi vật là như vậy. Và trong kinh điển Phật giáo đã nói được rằng thế giới vô thường, nó giống như mây mùa thu, hợp đó rồi tan đó, có đó rồi mất đó. Và cho chúng ta biết rằng trong đời sống của con người, nó giống như làn chớp hay là những thác nước, chớp lên rồi mất đó, thác nước thì luôn luôn vẫn cứ thay đổi. Tất cả là những hình ảnh rõ rệt của những sự vô thường. Nó giúp cho chúng ta hiểu được tất cả mọi sự mọi vật được đánh dấu bởi đặc tính của vô thường. Nói tới vô thường, xin đại chúng ghi nhận có hai loại vô thường. Loại thứ nhất là sát na vô thường, và loại thứ hai là nhất kỳ vô thường. Sát na vô thường tức là một sự thay đổi rất chậm. Điều này nếu chúng ta tự xem xét trong bản thân của chúng ta, thì chúng ta thấy rằng thân thể con người của chúng ta cũng vô thường. Vì tính chất vô thường cho nên hôm nay chúng ta mập, ngày mai chúng ta trở nên ốm đi. Hoặc là có thể chúng ta ngày hôm nay chúng ta ốm và ngày mai chúng ta mập. Cũng vì tính chất vô thường cho nên chúng ta có một cái sự thay đổi và có một cái sự tiến bộ. Một sự tiến bộ về tính chất của vô thường, chẳng hạn như những em bé mới sinh ra, nhờ cái sự vô thường thay đổi cho nên từ từ lớn dần. Như vậy nếu nói về vô thường thì chúng ta hiểu rằng nó có chiều hướng sinh diệt. Chiều hướng sinh là để làm cho mọi sự mọi vật tăng trưởng. Và chiều hướng diệt là nó đưa đến chỗ tàn tạ, diệt vong. Như vô thường để thay đổi sanh trưởng thì từ một em bé, kể cả như quý vị đây, trước đây mình là một cô thiếu nữ rất là đẹp, một cậu thanh niên rất là oai phong, nhưng mà mấy chục năm sau mình trở thành một bà già lùm cùm, mắt mờ, tai điếc, da nhăn giống như da gà. Một cậu thanh niên trước đây mấy mươi năm rất là oai phong lẫm liệt, bây giờ mình đi không chống gậy thì đi không được. Cái sự thay đổi mấy chục năm về trước, vô thường để tăng trưởng, để lớn lên. Rồi mấy chục năm sau, vô thường thay đổi để dẫn tới sự tàn tạ. Như vậy chúng ta thấy rằng chính trong con người của chúng ta, nó chịu chi phối bởi định luật vô thường mà chúng ta chắc chắn ít có người ghi nhận ở điểm này. Vì không ghi nhận ở điểm này cho nên chúng ta cứ thấy là mình oai hơn mọi người. Vì không ghi nhận ở điểm này cho nên chúng ta nghĩ rằng mình là to lớn hơn, là quan trọng lớn hơn mọi người. Nhưng mà nhìn thấy cái sự vô thường trên thân xác của chúng ta thì chúng ta thấy rất là rõ. Nếu mà quý vị để ý một chút đó, nhìn vào những cái passport của mình hay là bất cứ một giấy tờ gì mà nó có tính cách giá trị lâu dài, mấy chục năm về trước, bây giờ quý vị dòm lại thấy mặt mình nó khác đi. Cái rõ nhất là nhìn vào bảng lái xe đó. Ở đây người ta cho chu kỳ là 5 năm. Trong 5 năm trước quý vị sẽ là một người khác, mà 5 năm sau quý vị sẽ là một người khác. Nếu là trong passport thì có thể là 10 năm. Nó sẽ thấy khác ngay. Còn nói về tình trạng tinh thần, chúng ta cũng thấy vô thường. Có những lúc chúng ta vui vẻ, có những lúc chúng ta buồn. Khi còn nhỏ thì chúng ta không hiểu gì về cuộc đời, về ngày Tết, về năm mới. Cho nên mỗi lần mà năm mới, Tết đến là chúng ta rất là vui mừng. Tại vì tâm lý của tuổi trẻ đó là được lì xì. Cho nên cứ trong năm mới tới hoài. Nhưng mà tới chừng độ 10 lần, 15 lần là thấy mình bắt đầu mình lớn rồi. Thì cái quan niệm mình sẽ thay đổi. Một cái tuổi nào đó chúng ta cảm thấy sung mãn, và khi nhìn lại thì chúng ta hiểu biết rằng mình đã lớn, đã trưởng thành và già. Khi mà chúng ta trở về già, chúng ta mất đi khả năng tinh thần, và rất có thể chúng ta trở thành một tánh tình của một người con nít. Tinh thần vô thường là như vậy. Sự thật, những cái sự thay đổi rất là chậm, chúng ta không để ý, cho nên gọi là sát na vô thường. Còn bây giờ nói tới nhất kỳ vô thường, tức là một sự thay đổi đột ngột. Đây cũng là một sự thật của mọi vật chung quanh chúng ta. Không có một vật nào chung quanh chúng ta bền vững mãi. Ngay cả dinh thự, chùa chiền, sông ngòi, hải đảo, núi non, kể cả đại dương. Một sự thật hiển nhiên mà chúng ta vừa thấy. Sau một cơn động đất, theo những nhà địa chất học cho chúng ta biết rằng qua cơn động đất này, bản đồ thế giới phải vẽ lại. Bởi vì có những hòn đảo nó xê dịch cách vị trí ban đầu khoảng 20 thước cho tới 25-30 thước. Và hiện tại cũng có những hòn đảo ở quần đảo Nam Dương được coi như là xóa tên trên bản đồ. Và chỗ mà hiện thời động đất đó, chúng ta có một cái cảm giác chỗ đó phải rất là sâu. Vì sao cho nên nó mới tạo ra một cái sự chấn động, tạo nên những cơn sóng thần đã cướp đi rất nhiều sinh mạng. Chúng ta thấy rằng là đại dương vẫn có cái sự thay đổi, kể cả núi non vẫn có cái sự thay đổi. Rồi chúng ta nhìn lại Việt Nam, có một nhà thơ đã từng nói: sông kia rầy đã nên đồng, bên làm nhà cửa, bên trồng ngô khoai, lắng nghe tiếng ếch bên tai, giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò. Điều đó chúng ta sẽ không lạ nếu mà chúng ta đã nhìn thấy tận mặt sự vô thường và một sự thay đổi. Nếu mà chúng ta lớn lên mà chỉ nghe nói qua những câu thơ đó, chúng ta sẽ không hình dung được trước đó là một dòng sông mà những người lái đò đã từng đưa người qua sông. Nhưng mà bây giờ nó trở nên cạn, rồi người ta trồng rau, trồng đậu, trồng lúa. Có những người còn có một cái tâm tư hoài vọng về trong quá khứ, có thể là những cái quá khứ oai hùng, có thể là những quá khứ tươi đẹp nào đó. Khi mà nhìn về những cái hoàn cảnh đó, nếu là ông lái đò ngày xưa để chờ đón đưa đò mà bây giờ đã trở thành sông cạn, người ta trồng rau, trồng đậu, trồng sắn. Trong giấc mơ ông còn ngủ, ông còn tưởng là người ta kêu để mà đưa đò. Chúng ta thấy rằng sự thay đổi đột ngột gọi là nhất kỳ vô thường đó, tất cả những hiện tượng tự nhiên này, dù rằng có việc kéo dài lâu nhất, ngay cả chính thái dương hệ, một ngày vẫn có cái sự thay đổi. Trong những dải thiên hà ngân hà cũng vẫn có cái sự thay đổi như thường. Tiến trình thay đổi liên tục này của tất cả các sự vật, dù cho là riêng hay chung, trong hay là ngoài, tiếp tục một cách không dừng, cho dù là không có sự chú ý đến chúng ta, nhưng mà những ảnh hưởng đó đến chúng ta một cách kín đáo hay là vô tình trong suốt cuộc đời của chúng ta. Cái mối liên hệ của chúng ta với những người khác có liên hệ đến đặc tính vô thường và thay đổi này, có thể nói rằng đó là một cái sự liên hệ rất là sâu sắc, mà nếu chúng ta không để ý chúng ta sẽ không thấy. Do vậy mà có khi hôm nay chúng ta là bạn, nhưng mà ngày mai chúng ta sẽ là thù. Hôm nay người đó là thù không đội trời chung với chúng ta, nhưng mà ngày mai người đó sẽ trở thành bạn thân của chúng ta. Nghĩa là thân thù, thù thân cứ liên tục thay đổi. Nếu nhìn kỹ vào cuộc sống này, chúng ta có thể thấy được tất cả mọi sự liên hệ với chúng ta, với những người khác, được đánh dấu bằng đặc điểm của vô thường. Cho nên người Phật tử chúng ta phải hiểu cho nó rõ, để rồi chúng ta đừng có buồn, đừng có đau khổ. Tại sao bữa nay người ta ca ngợi mình, người ta tâng bốc mình cho tới tận mây xanh, rồi mai người ta chửi mình, người ta đạp mình xuống? Đừng có buồn, tại vì đời là vậy đó. Đừng nghĩ rằng là mình được người ta khen, được người ta tâng bốc mình mà mình thấy oai. Khen hôm nay nhưng mà ngày mai người ta chửi. Cho nên á, đừng có buồn mà cũng đừng có vui quá trớn. Vui quá trớn thì có khi bị hụt giò. Mình tin tưởng cho lắm rồi mình trở thành thất vọng. Có ai bị thất vọng chưa? Đừng có bao giờ đặt một niềm tin tưởng vào một cái gì mà mình cho đó là quan trọng đối với mình. Tại vì tính chất vô thường nó là như vậy rồi. Mình có chửi đời cho lắm cũng vậy thôi, đời cũng không làm gì mình. Mà chửi mình mỏi miệng, mà hơn nữa người ta nói mình khùng. Cho nên nếu trong cuộc đời đã chứng minh cho chúng ta những cái gì, mình cứ ngồi chiêm nghiệm lại lời dạy của Đức Phật, mình thấy cái đó hợp tình, hợp lý. mình cố gắng, mình thực hành, làm sao giữ mãi đừng vui khổ, mới thoát ra ngoài cái khổ vui. Hôm nay mình được người khen, người ta khen mình vui. Mai người ta chửi mình buồn. Rồi rốt cuộc là mình sống vì người ta thôi, chứ không có vì mình. Chúng ta biết thực tướng của nó, để chúng ta thấy cho nó rõ ràng, để cho chúng ta có một thái độ chuẩn bị mà chúng ta không tin tưởng. Lẽ tự nhiên điều mà chúng tôi nói là không tin bất cứ một người nào không có nghĩa là mình không tin. Nhưng mà ý chúng tôi muốn nói rằng mình biết những cái gì mình nói ra mà mình làm cái gì, để mai này người kia mà có đá chân mình á, mình không có sợ té. Vậy thôi, chứ không phải là mình không tin tưởng bất cứ người nào. Kính thưa đại chúng, chúng ta có một thái độ để chúng ta đối xử với mọi người. Tất cả mọi sự mọi vật ở trên đời, là tình bạn cũng vậy, mà coi như là kể cả những tài sản của chúng ta cũng vậy. Những sở hữu của chúng ta cũng bị chi phối bởi định luật vô thường. Tất cả các sự vật mà chúng ta yêu quý, nhà cửa, xe hơi, quần áo, cũng là bị chi phối bởi định luật vô thường. Tất cả những cái đó sẽ mục nát và sau đó bị hư hoại. Trong mỗi mặt của đời sống, đối với chúng ta, dù là tinh thần hay là vật chất, dù đó là những liên hệ của chúng ta đối với người khác hay là các vật sở hữu, vô thường là một sự kiện được chứng thực bởi sự quan sát trực tiếp và hiện hữu. Chúng ta thấy được sự vô thường. Có điều là chúng ta biết chúng ta có chịu ghi nhận hay không thôi. Mọi sự là như vậy đó. Hiểu được vô thường không những quan trọng cho việc tu tập Phật Pháp mà còn giúp cho cuộc sống của chúng ta càng ngày càng phong phú. Đã bao nhiêu lần tình bạn bị sức mẻ và bị đứt đoạn bởi vì một trong hai người không nhận thấy thái độ, cũng như là mối quan tâm của bạn mình đã thay đổi. Trong các cuộc hôn nhân cũng vậy, có cái sự thất bại là bởi người kia không chịu nhận thấy tâm của người nọ thay đổi và cách hành xử của người nọ thay đổi. Bởi vì một trong hai bên không để ý rằng đối tượng của mình đã thay đổi. Cho nên rồi đùng một cái nó xảy ra là mình cảm thấy mình đau khổ. Chính vì chúng ta tự khóa chặt mình vào những ý tưởng cố định không thay đổi, không thay đổi về tính tình và cá tính của những người bạn và những thân nhân của mình. Thành vì vậy, chúng ta không thể phát triển được những sự liên hệ của chúng ta với họ một cách thích đáng, để có thể chúng ta tạo điều kiện khai thông nếu tất cả những sự kiện mà chúng ta cho là bế tắc. Chỉ chịu khó nhìn là chúng ta thấy có cái sự thay đổi. Mà một khi có sự thay đổi thì chúng ta phải có một cái sự nhạy cảm là lý do tại sao bị bế tắc. Điều đó nó tương tự giống như quý vị lái xe trên freeway vậy. Nếu mà cảm thấy xe kẹt, chạy không được nhanh, thì mình biết chắc là đằng trước kia đã có tai nạn, hay là có một cái gì đó không bình thường. Thì như vậy, từ cái nguyên lý vô thường này, nếu mà chúng ta đưa vào trong cuộc sống, nếu là chồng của mình có cái thái độ kỳ cục, hay là vợ của mình có cái thái độ lạ lùng, thì mình phải nghĩ rằng có cái gì đó không bình thường. Mà nếu chúng ta biết cái đó không bình thường thì chúng ta ráng tạo cái điều kiện để cho nó bình thường. Bình thường mà chúng tôi muốn nói ở đây á, lẽ tự nhiên nó nằm trong cái phạm vi của sự vô thường, chứ không phải bình thường này mà nó thoát ra ngoài cái sự vô thường. Chúng ta làm cho hết cái khả năng của mình, rồi phần còn lại chúng ta cứ thoải mái thôi. Đừng có thái độ quá đáng rồi chúng ta trở nên đau khổ. Chính vì chúng ta tự khóa chặt mình cho nên chúng ta không thấy. Thành ra vì vậy chúng ta phải luôn luôn lưu ý, trong sự nghiệp và cuộc đời của chúng ta không thể hy vọng thành công nếu mà chúng ta không bắt kịp với hoàn cảnh thay đổi. Trong hạnh phúc gia đình của chúng ta không hy vọng hạnh phúc nếu chúng ta không bắt kịp sự biến chuyển của những người bạn đường của mình. Chẳng hạn như những khuynh hướng mới ở trong nghề nghiệp của chúng ta cũng vậy, hay ở trong cuộc đời ở bên ngoài cũng vậy. Chúng ta sẽ không lạ. Chúng ta cần phải tìm hiểu cho được sự vô thường là cần thiết nếu chúng ta muốn hiện hữu và sáng tạo trong cách chúng ta ứng xử với các phần vụ cá nhân và chuyên nghiệp của mình. Mặc dù hiểu được sự vô thường thì có được lợi lạc hiện tiền, nhưng mà cái hiệu quả của nó cũng là một trợ lực rất lớn, không những cho sự nghiệp tu học của chúng ta, mà có thể nói rằng nó còn là một trợ lực rất lớn để chúng ta đối xử với nhau, sống trong cuộc đời. Kính thưa đại chúng, hiểu được chân lý vô thường, chúng ta thấy sự mong manh của kiếp người. Như vừa qua trận động đất lớn đó, nếu mà một người nào tự cho mình là triệu phú, quý vị nghĩ là bây giờ có thể còn xưng hùng xưng bá với thiên hạ không? Chắc chắn là không rồi. Nếu mà người nào đó tự cho mình là đẹp nhất thiên hạ mà nó ở trong vùng đó thì bây giờ có còn là đẹp nhất không? Chắc chắn là không còn. Cho nên chúng ta thấy điều đó để mà chúng ta biết được rằng những điều đó nó giống như những liều thuốc độc. Chúng ta hiểu vô thường là những liều thuốc giải độc cho những tính vướng mắc và mối ác cảm của mình. Nó cũng là một sự khuyến khích cho sự tu thân tề gia. Và cuối cùng nó là chìa khóa để cho chúng ta hiểu được chân tánh của mọi sự mà vật đúng như thật tướng của nó. Thành ra vì vậy, cũng trong trận động đất vừa qua, quán cái chết của con người để mà chúng ta nghĩ đến thân phận của mình. Xem những người mà đã chết trong trận động đất đó, nếu mình là một trong những người đó thì mình hiện tại mình đang làm gì? Chắc chắn chúng ta không biết chúng ta làm gì. Nếu mà chúng ta cứ hẹn để đi chơi một vòng thế giới rồi về mình tu, quý vị nghĩ là mình trở lui lại không? Không chắc trở lui đâu. Nên là thôi, để bữa nay mình nghĩ cho nó khỏe rồi mai mình tiếp tục mình tu. Nhưng mà nếu mà ở trong những cái vùng mà động đất như vậy, mình không có cơ hội để tu. Thành là chúng ta quán những cái sự thay đổi, quán cái chết đó, nó có tác dụng như là một sự ngăn chặn đối với sự quá vướng mắc và cái tánh quá ác cảm của chúng ta. Như vậy, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, với bao nhiêu cuộc tranh cãi, với bao nhiêu những cái bất đồng, những cái tham vọng suốt đời, với thù địch, nó cũng tan dần nữa, trở thành vô nghĩa. Khi mà chúng ta tưởng nhớ đến cái chết, chắc chắn sẽ xảy ra. Các thầy tổ của chúng ta thường nhắc và thường khuyến khích chúng ta phải thành tâm với Phật Pháp. Muốn tu học mà có tiến bộ, đừng bao giờ nghĩ tới con người của mình đẹp, đừng bao giờ nghĩ tới người của mình là cao sang quyền quý. Càng nghĩ tới con người của mình cao sang quyền quý thì mình lại càng không thể thích hợp với ai, không thể thân được với ai để mà chúng ta tu học. Chư Tổ Đức thường dạy chúng ta rằng, nếu muốn cho sự tu học của chúng ta có tiến bộ, phải luôn luôn nghĩ tới cái chết, quán tới cái tính vô thường của nó. Nếu mà hai người mà đang có cãi nhau mà sắp lấy dao ra để thanh toán với nhau đó, nghĩ tới rồi bây giờ mình tuổi cũng lớn rồi, mình cãi cho lắm rồi chết cũng vậy thôi, hay là mình chém nhau cho nó đứt mình, đứt tay, đứt chân rồi, cùng lắm là được ở tù, nhưng mà rốt cuộc rồi mình cũng chết như thường. Nếu như vậy đó, thì mình cứ để làm một ông già hay là một bà già cho nó nên thân đi, đừng có cãi nhau nhiều. Nghĩ tới cái chết tới nơi rồi đó, là mình không cãi nhau, không có hận thù nhau, không có nhiều chuyện với nhau, để mà lo tu chứ. Không thôi đó, rồi cứ lo mà tranh cãi miết, lo hành tỏi miết, rồi lo đi chỉ trích thiên hạ bà con miết, rồi rốt cuộc mình chết rồi thì không ai vô đó để nói chuyện với mình thì mình buồn lắm. Chư Tổ Đức khuyến khích chúng ta là cứ quán tưởng tới cái chết. Sống nay, chết mai nó không chừng. Cho nên thôi không tranh cãi nữa, thôi không làm đau khổ cho nhau nữa. Chúng tôi có một người bạn thích đi tu. Anh ta gặp một vị thầy rất là nổi tiếng và rất là thông thái. Tại vì cứ chỉ trích pháp môn Tịnh Độ, cho nên ông ta không chịu niệm Phật. Đi tìm một cái vị thầy nổi tiếng thiền để chỉ dẫn. Nhưng mà khi tới học đạo, vị thầy này ông miễn cưỡng không dạy. Lý do ông không dạy là tại vì ông cho rằng anh này không có thành thật. Đi tu nhưng mà chỉ là cầu danh thôi. Nhưng mà đối với anh bạn này, anh cũng rất là kiên trì học hỏi, và cuối cùng vị thầy mới hẹn vào ngày đó giờ đó anh đến, tôi sẽ chỉ cho anh một pháp môn để mà anh tu. Thì anh bạn đó đến gặp vị thầy đúng hẹn. Vị thầy đã bảo, bạn sẽ chết, hãy thiền quán về điều đó. Chỉ vậy thôi. Nhưng mà qua một thời gian, anh ta thiền quán về cái chết. Mà cái chết chính mình chết á, chứ không phải là người khác chết. Tại vì nếu mà người khác chết thì mình không ngán. Mình vẫn cứ là mình thấy là sống dai rồi, mình vẫn cứ để cái miệng mà mình chửi thiên hạ. Quán mình chết á, khi mình chết xuống thì mình làm cái gì? Cái thứ nhất là mình nằm yên đó nè. Cái thứ hai á, nếu mà may mắn có người chôn thì chắc chắn là mình cũng vùi chôn xuống dưới ba tấc đất thôi. Nhưng mà nếu lỡ không có người chôn thì sao? Nó xình lên, nó thối, rồi quà quà kênh kênh bắt đầu nó mổ nó rỉa. Lúc đó thì mình nghĩ làm sao? Mình có dậy la nó được không? Mình có ngồi dậy để mình chửi với chim không? Quán mình chết là mình sợ. Mình sợ là sao? Nếu mà đốt một cái là trong nháy mắt là nó thành tro bụi ngay. Nhưng mà nếu chôn á thì nó lâu tiêu rã hơn. Rồi thì của các bụi vẫn trở về với các bụi. Mình có chửi lắm, thiên hạ có ghét, nhưng mà đến lúc đó rồi thì mình cũng hết chửi nữa rồi, mình hết nói nữa rồi. Thì nó quán cái chết nó rất lời ở chỗ là mình sẽ dừng lại tất cả những cái hành động kỳ cục của mình. Mình sẽ dừng lại tất cả những cái thói hư tật xấu của mình. Cho nên đề nghị với đại chúng lưu ý con người ác chết. Nhưng mà chúng ta chết cái kiểu nào cho nó đẹp, chết kiểu nào để mà muôn đời còn nhớ tới mình. Chết vì chửi nhau tức quá mà chết thì thiên hạ nói rằng cái đồ đã chết là phải rồi. Không ai có thể thương tiếc mình chửi nhau mà chết. Đối với người Phật tử chúng ta phải quán chiếu, tất cả chúng ta cần phải nhớ chắc chắn là cái chết của mình, từ lúc sinh ra chúng ta hướng về cái chết một cách không thể ngăn lại được. Tại vì chúng ta biết có sanh là có chết. Nhớ được điều này, điều mà vào lúc chết, giàu sang gia đình, danh tiếng gì đó cũng sẽ không giúp cho chúng ta chuyển hướng được tâm trí của chúng ta. Khi mà thiện nghiệp thì nó có thể nó đưa chúng ta trở lại cõi Phật, cõi trời, cõi người vân vân. Nhưng mà nếu là ác nghiệp thì chắc chắn nó dắt chúng ta xuống 18 tầng địa ngục là khổ đời. Kính thưa đại chúng, chúng ta biết cái chết là tuyệt đối chắc chắn, không ai có thể tránh khỏi. Chưa bao giờ có một ai hay bất cứ một sinh loại nào thoát khỏi được chuyện đó. Tuy vậy, mặc dù cái chết từ nó là chắc chắn, nhưng mà cái giờ chết là không chắc chắn. Bao giờ chết chúng ta không chắc chắn, chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào. Người ta nói rằng là cuộc đời nó giống như là cái đèn cầy trước gió, hoặc là như bóng bóng nước. Đèn cầy trước gió, nếu mà lửa nó bị tắt thì đèn nó tắt. Nếu mà bóng nước đó có thể bị tan thì nó cũng tan ngay. Hiểu được rằng cái giờ chết là không chắc chắn, rằng là bây giờ chúng ta có những điều kiện và cơ hội để chúng ta học, để chúng ta tu, để chúng ta thực hành giáo pháp. Chúng ta phải thực hành nó một cách kịp thời, làm sao đó đừng để phí cơ hội. Và cuộc sống làm con người của chúng ta là quý giá. Chỉ nói đến một khía cạnh vô thường, chúng ta sẽ thay đổi cả một cuộc đời ngay. Đừng nói một cái gì cho nó xa. Như vậy, nói một cách vắn tắt, có sát na vô thường là một cái sự thay đổi lâu dài triền miên, chúng ta không thấy được, nhưng mà chúng ta biết chắc nó có sự thay đổi. Rồi nói đến cái nhất kỳ vô thường là một sự thay đổi ngay trong tích tắc. Chỉ cần là 20 phút thôi mà 100 mấy chục ngàn người chết một cách dễ dàng. Sinh mạng của chúng ta rất là nhỏ bé. Chúng ta sống trong dòng đời này, nó chẳng khác nào như những chiếc lá trôi dạt mênh mông trong đại dương vô tận. Chúng ta đi về đâu, không ai biết được. Cứ quán chiếu như vậy. Và chúng ta làm cho tâm tư của chúng ta an tình lại, hiền đức lại, để chúng ta còn có một cơ may an lạc ở trong cuộc đời này. Bây giờ nói tới cái chân lý thứ hai, hay là một cái sự kiện thực tại ở trong cuộc đời thứ hai, đó là đau khổ. Cuối cùng hiểu được sự vô thường là một trợ duyên cho sự hiểu biết về sự thật tuyệt đối về tính chất của các sự vật. Thấy rằng tất cả các sự vật là dễ hư hoại và thay đổi từng lúc, chúng ta cũng bắt đầu thấy rằng tất cả mọi sự mọi vật không có gì chắc chắn cho riêng nó. Bản thân của chúng ta cũng không có cái gì chắc chắn. Trong con người và trong tất cả những sự vật chung quanh chúng ta cũng vậy. Không có một cái gì là ngã, không có cái gì là chắc chắn. Thành ra với cái ý này, vô thường nó có một cái sự liên hệ một cách trực tiếp đến cái cuối cùng của ba đặc tính, cái đặc tính của vô ngã. Hiểu được vô thường là chìa khóa cho sự hiểu biết vô ngã. Điều này chúng tôi sẽ trình bày với quý vị sau. Còn bây giờ nói tới cái đặc tính thứ hai, đó là đặc tính đau khổ. Đức Phật Ngài dạy rằng là bất cứ cái gì vô thường là đau khổ, và bất cứ một cái gì vô thường và đau khổ cũng là vô ngã. Bởi vì bất cứ một cái gì vô thường là đau khổ, vì vô thường là cơ hội cho đau khổ. Quá thật như vậy. Vô thường là một cái dịp cho đau khổ hơn là một nguyên nhân của những sự đau khổ. Chẳng hạn như bây giờ quý vị có cha mẹ hay là anh em hay là vợ chồng của mình đi du lịch ở Nam Dương hay là Thái Lan mà bị tai nạn sóng thần đó, thì đó là vô thường. Vô thường nó cướp mất đi người thân của chúng ta, rồi thì chúng ta làm sao? Đau khổ chứ gì nữa. Thành ra vô thường là một cái dịp để cho chúng ta đau khổ hơn là một nguyên nhân của đau khổ. Chính là như vậy. Vô thường nó tạo dịp cho đau khổ khi nào vô minh và ái dục hiện diện. Bởi vì trong cái vô minh của chúng ta về thực tính của sự vật, chúng ta chỉ chú trọng về ái dục và thủ đắc những vật mà chúng ta có với một hy vọng hão huyền, cho rằng chúng ta thường hằng, cho rằng chúng ta hạnh phúc không bao giờ dứt, cho rằng chúng ta thường hằng là cái điều không thể có, là bởi vì nếu chúng ta thường hằng chắc chắn chúng ta không thay đổi. Nếu mà chúng ta thường hằng thì từ khi cha sanh mẹ đẻ ra là chúng ta không bao giờ lớn. Nếu mà chúng ta hạnh phúc mãi mãi thì đối với những người có hạnh phúc là những người đó sẽ hạnh phúc triền miên, còn nếu chúng ta là cái người đau khổ thì chúng ta phải chịu đau khổ cho trọn kiếp. Nhưng mà tâm lý trong cuộc đời không ai chịu mình là người đau khổ. Thành đã hiểu được vô thường, chúng ta sẽ có một tinh thần hết sức là an nhiên tự tại, và chúng ta thấy được cái hướng đi của mình. Nếu chúng ta là đau khổ thì chúng ta phải chuyển hóa để chúng ta trở thành an lạc. Kính thưa đại chúng, vì chúng ta không hiểu được rằng tuổi trẻ, sức khỏe và cuộc đời chính nó là vô thường, cho nên chúng ta bị ái dục nó sai sự chúng ta. Chúng ta mong cầu trễ mãi để rồi kéo dài cuộc sống. Tuy vậy, vì đặc tính của chúng ta là vô thường, cho nên nó vượt tầm tay của chúng ta một cách rất là dễ dàng. Khi việc này xảy ra, vô thường là dịp để cho chúng ta đau khổ. Thành ra vì vậy chúng ta có thương cha mẹ, có quý trọng cha mẹ đến cỡ nào đi nữa, khi mà vô thường tới, cha mẹ vẫn cứ ra đi như thường. Hay là cha mẹ có thương con, có quý trọng con của mình bao nhiêu đi nữa, dù cho là nó thông minh, nó tài dạy đến cỡ nào đi nữa, nhưng mà vô thường nó tới rồi, cha mẹ cũng không có cách nào có thể giữ con cái của mình được. Thuốc tiên, thuốc thánh gì cũng vậy. Đã là vô thường rồi, tức là Diêm Vương đã định hồi khuya bắc, quỷ sứ không chờ tới rạng đông. Vô thường tới rồi thì không có cách chi mà chúng ta hẹn được. Thành ra chúng ta hiểu nó là như vậy. Vô thường cho nên chúng ta không thể giữ được những điều mà chúng ta mong mỏi. Khi việc này xảy ra, vô thường là một dịp cho chúng ta đau khổ. Thành ra cũng vậy, chúng ta không nhận ra tính chất vô thường của các sở hữu, kể cả quyền lực, kể cả những người thân yêu nhất của chúng ta. Vì vậy mà chúng ta khao khát và chúng ta bám chặt, đó chính là ái và thủ. Chính chúng ta giữ, khi mà nó không có hiện hữu mãi mãi, thì vô thường là cái dịp để chúng ta đau khổ. Cái mà chúng ta thấy gần nhất mà nó hầu hết là nó thường xảy ra trong cuộc đời đó là tình trạng ái biệt ly khổ. Tức là người mà chúng ta thương mà chúng ta không sống chung được với nhau là khổ. Có bao giờ người thương của mình bỏ mình mà mình vui không? Nếu được gọi là thương mà thương bằng một cái tình thương thật sự đó, một khi mà ta bỏ mình rồi đó, mình không có bao giờ vui. Quả thật cái vô thường của tất cả tình trạng trong luân hồi là một dịp cho đau khổ, đặc biệt khi nó xảy ra trong cái gọi là các cõi giới may mắn. Người ta nói rằng cái đau khổ của các vị thánh nó lớn hơn cái đau khổ của những người bình thường. Cái đau khổ của những người giàu nó thấm thiết hơn là những người mà cùng đến mạt rẹt. Thì như quý vị thấy, cũng trong cơn sóng thần, đối với một người mà homeless mà sau cái vụ sóng thần đó mà họ còn sống sót á, họ cảm thấy cũng thế thôi, chỉ mừng cái là may mắn là mình thoát chết thôi. Nhưng mà còn đối với những người tỷ phú sau cơn sóng thần đó mà họ còn sống sót rồi đó, thì quý vị nghĩ như thế nào? Họ có giống anh chàng homeless không? Giống. Cho nên họ buồn lắm. Tại vì là bao nhiêu nhà cửa, bao nhiêu tài sản của mình bị sóng nó kéo đi hết trơn rồi, đâu còn gì nữa đâu. Đối với những người mà càng cao danh vọng, khi vô thường tới họ sợ, họ đau khổ nhiều hơn là những người mà nghèo khổ. Cho nên những người mà ở trên cõi thánh, cõi trời đó, khi mà vô thường tới, tức là phước trời họ hưởng hết rồi, trong cõi người, cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, không biết họ rơi vào cảnh nào, họ phải đau khổ hơn mình nhiều. Đối với chúng sanh ở địa ngục biết chắc rằng là có làm kiểu nào thì cũng rớt xuống địa ngục là cùng. Nhưng mà đối với những người ở cõi trời đó, khi mà rớt ra khỏi cõi trời rồi thì không biết rớt vào cõi nào. Cho nên đối với những người mà càng cao danh vọng, họ rất sợ nói tới cái vô thường. Nhưng mà sợ không có nghĩa là vô thường nó tránh mình. Kính thưa đại chúng, chúng ta là người Phật tử, chúng ta học, chúng ta hiểu với kinh nghiệm là vô thường, để chúng ta thôi đừng có luyến ái nhiều, đừng có chấp trước nhiều. Tại vì vô thường là một dịp cho đau khổ, và bất cứ cái gì vô thường là đau khổ. Xin lưu ý đại chúng, và chúng ta nên nhớ như vậy. Cho nên chúng tôi thường khuyến khích ở các thầy cô ở chùa Dược Sư cũng vậy, mà kể cả những Phật tử mà thường về chùa học đạo, chúng tôi cũng khuyến khích. Đi hay là ở bất cứ một cá nhân nào cũng là vô thường. Mình không có coi đó là một cái điều quan trọng. Khi mà đến với nhau đó, thì chúng ta cho đó là hội đủ duyên. Duyên lành, duyên còn thì nó tù. Duyên hết, duyên không còn thì tan. Cho nên đừng vì cái sự đến với đi, hay là đừng vì cái sự ở với cái không ở, rồi mình đâm ra mình bất mãn, mình buồn phiền, mình chửi đời, mình ngạo vật, mình quậy rối. Thì điều đó chính mình là tự gây tai họa cho mình thôi, chứ còn mọi vật là đó. Vướng vào vô thường là vẫn bị đau khổ. Bây giờ xin được giới thiệu đến đại chúng vô ngã. Đó là đặc tính phổ quát thứ ba của một trong ba chân lý. Bởi vì nó là vô ngã cho nên nó vô cá tính hay là không có thực ngã. Đây là một trong những đặc điểm thực sự rõ ràng, dễ nhận của tư tưởng Phật giáo đối với tất cả các tôn giáo khác. Hiện tại chúng ta thấy có những tôn giáo cũng vẫn sử dụng giáo lý của Phật giáo, cũng ngồi thiền, cũng tụng kinh. Nhưng mà khác với giáo lý Phật giáo ở chỗ họ không giải thích được về vấn đề vô ngã. Đó là một điểm độc đáo, dễ phân biệt, là Phật giáo với những tôn giáo khác nó không giống nhau ở chỗ Phật giáo giải thích vô ngã. Đôi khi điều dạy vô ngã này là một nguyên nhân của một sự lầm lẫn, rối rắm, bởi vì người ta thắc mắc rằng tại làm sao á mà mình lại khước từ cái ngã. Thực sự chúng ta cứ nhìn như thế này: tôi đang nói hay tôi đang đi, tôi được gọi như thế hay tôi là cha hay là con của một người như thế như thế, làm sao chúng ta có thể bác bỏ cái thực tế đó được. Bây giờ thí dụ trong số đại chúng này có những người đã làm cha, có những người đã làm mẹ, có những người đã làm ông, có những người đã làm bà. Bây giờ bảo là tôi không phải cha, tôi không phải mẹ, tôi không phải ông, không phải bà, vậy thì bây giờ mình là cái gì? Đó, bây giờ chúng ta tìm hiểu. Để làm sáng tỏ hơn, chúng tôi nghĩ rằng chúng ta nên nhớ lại một điều quan trọng là sự bác bỏ của Phật giáo về cái tôi không phải là sự bác bỏ cái tên hay là từ ngữ tôi mà chúng ta đã từng nghe. Lẽ tất nhiên mình là làm cha, mình là làm mẹ thì không ai có thể nói được mình là người nào khác. Điều đó cũng rất là rõ ràng. Như mình là làm ông, mình là làm bà thì rõ ràng là mình là ông là bà của người đó rồi. Mình không thể thay đổi được cái từ ngữ này. Nhưng mà điều mà chúng tôi muốn nói với quý vị đó là bác bỏ cái tư tưởng cho rằng cái tên hay từ ngữ này tượng trưng cho một cái thực thể có thật thường hằng không thay đổi. Thành ra vì vậy Phật nói rằng năm yếu tố về kinh nghiệm cá tính không phải là cái ngã, và rằng cái ngã đó nó không tìm thấy được trong con người của chúng ta. Ở đây Đức Phật Ngài muốn nói rằng là khi mà chúng ta phân tích cái tên hay là từ ngữ tôi này đó, nó không liên hệ với bản chất hay là thực thể nào cả. Đức Phật đã dùng một thí dụ, Ngài dùng một chiếc xe, Ngài dùng một đám rừng để mà cắt nghĩa tới cái sự liên hệ về cái ngã, về cái từ ngữ cái tôi với các thành phần, và đồng thời cũng cho chúng ta thấy nhiều hơn về cái kinh nghiệm cuộc đời của chúng ta. Kính thưa đại chúng, nhưng bây giờ nói về chiếc xe. Cái chiếc xe là tên gọi cho các thành phần tập hợp lại theo một lối đặc biệt. Thành ra vì vậy bánh xe không phải là chiếc xe. Rồi cái trục hay là cái máy cũng không thể gọi là chiếc xe. Mà nếu nói cái chiếc xe là toàn bộ của những tập hợp đó, hay là đám rừng, rừng cũng không phải, một cây không thể gọi là rừng, mà rừng thì không thể không cần đến nhiều cây. Cho nên gọi là rừng là một cái danh từ chung để chỉ cho nhiều cây hợp lại. Bây giờ cũng vậy, một cái tên của con người của mình đây, hay là một cái tôi là cha, là mẹ, hay là ông, là bà, thì cái đó là một cái tên để gọi cho một cái tập hợp của bảy đại và năm ấm của mình. Bảy đại tạo thành con người của chúng ta, đó là đất, nước, gió, lửa, không đại, kiến đại và thức đại, kết hợp với năm uẩn thành con người chúng ta. Bây giờ nói một cách đơn giản, trong lục phủ ngũ tạng là con người của mình thực, nhưng mà một cái lá gan không thể là con người của mình. Tại vì lấy ra một phần của lá gan là mình chết chắc rồi. Lấy ra một trái tim cũng không thể gọi là hoàn toàn con người của mình. Lấy ra một trái tim là chúng ta chết chắc rồi. Cho nên bất cứ bộ phận nào trong cơ thể của chúng ta mà mất đi, thiếu đi là chúng ta cũng không còn là con người của mình nữa. Cho nên cái chức vụ tổng thống cũng vậy, mà là cha mẹ ông bà cũng vậy. Đây là một điểm rất là chính xác mà Đức Phật bác bỏ về một cái ngã. Sự bác bỏ của Ngài là bác bỏ sự tin tưởng có một thực thể thường hằng, có thực, độc lập, nó đại diện bởi một cái tên hay là một từ ngữ của tôi. Những cái tên đó chỉ là giả thôi. Trước khi mình chưa sanh, cha mẹ còn chưa biết mình tên đó, họ đó. Đến khi có rồi, sanh mình ra rồi, cha mẹ tạm đặt cho mình, thì cái đó chỉ là giả thôi. Nói ở đây cũng xin được khuyến khích với đại chúng, nếu mà ai có lỡ mà chửi tới cái ông A nào đó thì đừng có xía vô, đừng có tự gánh là tại sao chửi tôi. Nếu mà ngay cả chửi đúng tên của mình thật, mình cứ cho đó là chửi cái nghiệp của mình thôi. Đừng có nghĩ là họ chửi mình. Đó, tại vì mình là cái gì? Tức là một cái tập hợp của bảy đại và năm uẩn. Khi mà bảy đại phân ly thì mình không có nữa. Đó, nó rõ ràng. Một thực thể thường hằng như vậy sẽ cô lập. Cho nên chúng ta đừng bao giờ tin tưởng vào cái mà chúng ta cho là ta. Đức Phật Ngài đã áp dụng sự phân tích này để chứng minh rằng cái ngã không thể tìm đâu được, dù cho là trong thân xác hay là tâm trí của chúng ta. Bây giờ xin đại chúng lắng nghe nói về thân trước. Một cái thân không phải là cái ngã. Tại vì nếu cái thân là cái ngã thì cái ngã này đó, nó cũng sẽ vô thường. Nó tùy thuộc vào cái sự thay đổi. Nó thay đổi từ khi mà cha mẹ mình sinh ra một đứa bé có chút xíu thôi, mấy chục năm sau nó lớn lên. Như vậy nếu nói cái thân là cái ngã thì cái thân này nó cũng sẽ vô thường, nó cũng tùy thuộc vào cái sự thay đổi, rồi đến khi nó mục, nó nát, nó chết đi. Vì vậy cái thân xác không thể là cái bản ngã được, không thể là cái ta được. Rồi cái ngã không sở hữu thân xác với cái ý nghĩa rằng chúng tôi sở hữu một cái xe hay là một cái truyền hình, bởi vì cái ngã không thể kiểm soát được thân xác. Cái thân xác một khi mà nó ngã bệnh hay là một khi nó già nua, chúng ta không muốn bệnh, nó vẫn bệnh như thường. Chúng ta không muốn già, nó vẫn già như thường. Thì như vậy nó đi ngược lại với ý muốn của mình. Nếu sở hữu thân xác là cái ngã của mình á, thì mình muốn cái gì nó phải tuân theo mình cái đó. Nhưng mà đằng này mình không muốn bệnh, nó vẫn cứ bệnh như thường. Cái thân xác có một hình dáng đôi khi nó không phù hợp với mình, mình không thích thực, nhưng mà mình cũng không điều khiển nó được. Thì như vậy cái thân xác này không phải là chính con người của mình. Nếu là con người của mình thì mình muốn cái gì là được cái đó. Vì vậy mà không có cách nào cái ngã là sở hữu của thân xác chúng ta được. Cái ngã không hiện hữu trong cái thân xác của chúng ta. Nếu mà chúng ta tìm ở trong thân thể của chúng ta từ đầu cho đến chân, chúng ta không thể định nghĩa được chỗ nào là cái ngã của mình. Cái ngã không ở trong xương hay ở trong máu hay là ở trong tủy hay là ở trong tóc, trong nước bọt. Cái ngã không chỗ nào, nghĩa là trong vòng thân xác của mình. Bây giờ hỏi đó, cái ta nó ở chỗ nào? Có ai biết được cái ta chỗ nào không? Bây giờ cùng lắm là cha mẹ đặt cho mình cái tên đó, mình cho đó là cái tên của mình. Nhưng mà bây giờ cái tên nó nằm chỗ nào trong thân thể của mình? mình cũng đâu có biết được. Chỉ nghe là nói tới tên mình là mình giận lên, mình chửi người ta thôi. Chứ còn nói cái tên đó nó gắn ở chỗ nào, ở chỗ đầu, chỗ mắt, chỗ mặt, chỗ mũi, chỗ miệng, chỗ nào đó, mình cũng không biết được. Kính thưa đại chúng, cái thân xác không hiện diện trong cái ngã, tại vì thân xác hiện diện được trong cái ngã sẽ phải được tìm thấy ở ngoài thân xác và tâm trí. Nhưng mà cái ngã không có chỗ nào tìm được, cho nên rốt cuộc ở bên ngoài cũng không được. Mà nếu nói cái ngã nó nằm ở ngoài thân của chúng ta là càng vô lý nữa. Thành ra rốt cuộc chúng ta cũng vẫn không tìm được cái chính thực là cái ngã của mình. Đó là nói về thân. Bây giờ nói về tâm. Cái tâm không phải là cái ngã, là tại vì nó giống như thân xác. Cái tâm nó bị tùy thuộc vào cái sự liên tục thay đổi khuấy động. Cho nên tâm ngày hôm qua là chúng ta là cái người rất là lương thiện, nhưng mà ngày hôm nay á, nó trở thành một cái người ác thì sao? Hay là hôm qua là một cái người mà chúng ta rất ác, nhưng mà bữa nay về chùa Dược Sư mình tu cho nên mình hiền lại. Ai biết được? Nó vẫn cứ thay đổi như thường. Cái tâm vui vẻ lúc này nhưng mà mới buồn bã lúc khác. Cái tâm mà lúc mà nói chuyện với bạn bè mình thấy còn phấn khởi, đến khi buông điện thoại ra rồi mặt chẳng đóng, thì làm sao biết được? Vì vậy cái tâm không phải là cái ngã, tại vì cái tâm nó cũng thay đổi không ngừng. Bây giờ nói cái ngã không sở hữu của cái tâm, tại vì cái tâm nó trở nên hồi hộp, nó nản lòng, nó ngược lại với ý muốn của chúng ta. Mặc dù chúng ta biết rằng có tư tưởng lành mạnh và có cái không lành mạnh, nhưng mà cái tâm theo đuổi tư tưởng lành mạnh và nó dưỡng dưng đối với những tư tưởng không lành mạnh. Thành ra vì vậy cái ngã không sở hữu cái tâm là tại vì cái tâm đó nó hành động độc lập với cái bản ngã của mình. Thành ra có nhiều người còn nói một cách rất là dễ thương: sao mà con muốn đi đường thẳng mà cái chân nó bước quẹo. Mà thực sự có nhiều người á đã nói ra miệng rồi, mình chửi người ta, nhưng mà người ta nói lại: tại sao tôi không chửi tôi? Mình nói: tôi đâu có chửi. Nhưng mà rõ ràng miệng mình chửi người ta nghe. Tức là mình đã không kiểm soát được cái lý trí của mình. Cho nên có nhiều người cũng còn nói dễ thương nữa: không biết nãy giờ tôi nói chuyện với chị mà tôi nói gì rồi á. Nhưng mà có người tế nhị hơn: nếu mà tôi có lỡ nói ra cái gì thôi hoan hỷ, tại vì không phải tôi nói. Có người còn uống rượu đổ thừa: tại rượu nói chứ không phải tại tôi nói. Hay nên nếu nói như vậy thì có cái nào là cái ngã của mình đâu? Ngã không hiện hữu trong cái tâm. Cho dù là chúng ta cẩn thận như thế nào đi nữa, khi mà chúng ta tìm nội dung của cái tâm của mình, cho dù là cẩn thận như thế nào đi nữa, khi mà đi tìm cái cảm giác, ý tưởng và hướng đi, chúng ta cũng không thể nào tìm ở đâu được trong cái ngã trong tâm và các tâm hành của mình. Thế nên nhìn như vậy thì chúng ta thấy rất là rõ ràng, và đồng thời chúng ta cũng thấy rằng cái tâm đó nó không hiện hữu trong cái ngã. Vì một lần nữa là cái ngã nó sẽ phải hiện hữu ở ngoài cái tâm và cái thân xác. Nhưng mà một cái ngã như vậy thì không thể tìm ở đâu được. Do vậy ở trong tâm chúng ta cũng không tìm thấy cái ngã của mình, mà ở ngoài tâm chúng ta cũng không thể tìm thấy cái ngã của mình. Đây là một cái điều hết sức là đơn giản mà chúng ta phải lưu ý. Nếu tất cả mọi người chúng ta ngồi yên lặng trong một thời gian ngắn, chúng ta nhìn vào chính bản thân và tâm của mình, thì chắc chắn là chúng ta thấy rằng mình không thể định chỗ một cái ngã ở bất cứ nơi nào trong thân của chúng ta và trong trí của chúng ta. Kết luận độc nhất để có thể có là cái ngã chỉ là một cái tên gọi, chứ tiền lời cho một tập hợp của tất cả các yếu tố. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng cái tên mà cha sanh mẹ đã đặt cho mình để tạm gọi một cái tập hợp của bãi đại thôi. Nó không thực sự là của mình. Đó, nó rõ ràng. Không có một cái ngã, không có một linh hồn, không thực chất, không có cái cốt lõi của kinh nghiệm cá nhân ngoài các yếu tố vật chất và tinh thần. Tại vì ở nơi đó chúng ta thấy tất cả mọi sự mọi vật đều thay đổi không ngừng, đều có một cái sự hỗ tương vô thường của kinh nghiệm cá nhân cũng như là các cảm thọ về tư tưởng, về thói quen và thái độ của chúng ta. Nó không có một cái nào cố định. Có người hỏi, tại sao chúng ta lại đi bác bỏ cái ý tưởng về một cái ngã? Chúng ta lợi được cái gì mà chúng ta phải bỏ? Chúng ta phải không chấp nhận cái bản ngã của mình. Bây giờ một cái lời đầu tiên á, chúng ta không có tô son đánh phấn cái bản ngã của mình. Cái thứ nhất á, người ta đụng tới mình là mình không có giận rồi nè. Mình biết chắc là cái đó không phải của tôi, cho nên tôi không giận. Cái thứ hai đó, chúng ta có thể hưởng được lợi ở mức độ thế gian trong cuộc sống hàng ngày của mình. Ở chỗ là chúng ta trở nên sáng suốt hơn, thoải mái hơn, rộng rãi hơn. Chừng nào mà còn chấp trước vào cái tôi, cái ngã, thì chúng ta là luôn luôn tự bảo vệ tài sản, uy tín, ý kiến, cái ngã của mình. Và ngay cả những lời phát biểu của mình. Đó là lý do mà chúng ta thấy có những người vì nghĩ về mình quá nhiều, cho nên khi mà những cái ý của mình đề ra đó mà không được người ta dùng, không được người ta khen ngợi là mình buồn ngay, nói rằng là mọi người khinh khi tôi nghèo hay là mọi người khinh khi tôi. Nhưng mà thực sự ở trong cuộc đời mình không cần phải nghĩ nhiều như vậy. Một khi mà chúng ta bỏ đi sự tin tưởng vào một cái ngã độc lập và thường hằng, chúng ta sẽ có thể liên hệ với những người khác và các tình trạng khác mà không bị một bệnh cố hữu của con người ở trong cuộc đời này, đó là hoang tưởng hoặc là đa nghi. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta không có bị kẹt vào trong cái ngã thì chúng ta có thể hành động tự do, không ép buộc, không gò bó và có thể sáng tạo. Vì vậy, hiểu được vô ngã là một sự hỗ trợ rất tích cực trong việc tu học và trong cuộc sống của chúng ta cũng rất là nhiều. Điểm thứ ba đó, đây là một điều quan trọng hơn. Hiểu được vô ngã là chìa khóa cho sự giác ngộ. Kính thưa đại chúng, sở dĩ mà chúng tôi nói như vậy là tại vì sự tin tưởng vào một cái ngã là đồng nghĩa với vô minh. Và vô minh là căn bản nhất của ba phiền não. Một khi mà nhận diện, tưởng tượng hay là tự nhận là một thực thể thì chúng ta sẽ tức khắc tạo ra một cái sự tranh đấu lẫn nhau, một cái sự cách ly, phân cách giữa chúng ta và con người, phân cách giữa chúng ta và các sự các vật chung quanh chúng ta. Một khi mà chúng ta có một ý niệm về cái ngã thì chúng ta phản ứng với con người và các sự vật chung quanh chúng ta bằng với cái sự dính mắc hoặc là chúng ta ghét bỏ. Dính mắc khi mà chúng ta cảm thấy thích, chúng ta cảm thấy yêu mến, và ghét bỏ khi mà chúng ta thù hận hay là chúng ta không thích. Với ý nghĩa này, cái ngã thực sự là vật chịu trách nhiệm về những điều rắc rối và bực mình. Như vậy, chúng ta có một cái nhìn phóng khoáng, chúng ta không chấp vào cái bản ngã của mình, thì đương nhiên là chúng ta không chịu trách nhiệm về những cái đau khổ. Tại vì chúng ta là không coi cái bản ngã của mình là to, thì có cái gì mà làm chúng ta đau khổ được. Nói tóm lại, thấy được rằng cái ngã là nguồn gốc của nguyên nhân của tất cả đau khổ, và rằng sự xả bỏ cái ngã là cái nhân của việc chấm dứt đau khổ. Vì vậy, là người học Phật, chúng ta nên làm hết sức mình để chúng ta có thể từ khước và tiêu diệt cái ý tưởng của một cái ngã này. Đừng bao giờ cố gắng và chống đỡ cái bản ngã của mình. Đừng bao giờ chúng ta bảo vệ và chúng ta duy trì cái bản ngã của mình. Càng chống đỡ nhiều thì chúng ta càng tạo một cái sự xung động. Càng bảo vệ và duy trì cái bản ngã của mình thì chúng ta là càng bị đau khổ triền miên. Do vậy mà cái tốt hơn hết là chúng ta cứ thoải mái thôi. Đừng bao giờ bảo vệ nó. Tại vì bản thân của cá nhân chúng ta nó giống như một cây chuối và một củ hành. Bây giờ quý vị cứ thử tìm cái cây chuối. Thực sự là chúng ta thấy có cây, có lá đường hoàng. Nhưng mà chúng ta hỏi tìm cái nào là cốt lõi của nó, quý vị cứ tét ra từng bè. Từ ngoài cây chuối mà mình tét cho hết bè của nó, hết bè này tới bè khác cho đến vô tận tới trong, nó vẫn cứ tiếp tục nó bị tước ra mà không bao giờ tìm được cái lõi của nó. Rồi quý vị thấy củ hành cũng vậy. Củ hành á, mình cứ lột ra từng múi, rồi rốt cuộc vô cho tới tận cùng rồi đó, thì mình cũng không thấy cái nào là cốt lõi thực sự của củ hành. Nhưng mà rõ ràng là củ hành. Con người của chúng ta cũng vậy đó. Nó thấy chúng ta có thể là người đẹp, thấy chúng ta là cái người mà dễ thương, thấy chúng ta là người cao sang quyền quý. Nhưng mà chúng ta cứ tiếp tục phân tích từng đất, nước, gió, lửa, tới không đại kiến đại, chúng ta cứ tiếp tục chúng ta phân tích, thì rốt cuộc chúng ta vẫn không thấy cái nào là của mình hết. Thì vậy bây giờ chúng ta bảo vệ là bảo vệ cái gì? Chúng ta chống đỡ là chống đỡ cho cái gì? Và chúng ta duy trì cái đó để chúng ta làm gì? Như vậy, càng bảo vệ, càng chống đỡ, càng duy trì, thì chúng ta càng vướng vào đau khổ nhiều. Kính thưa đại chúng, khi chúng ta hiểu qua và học hỏi, xem xét và thiền định, chúng ta thấy rằng tất cả mọi sự, mọi vật này là vô thường, này là đau khổ, là vô ngã. Và khi sự hiểu biết của chúng ta về các sự thật này không chỉ là trí thức hay là khoa bảng có thể hiểu được, như những học thức ở ngoài thế gian, dù cho là có người học cao đến đâu đi nữa cũng vẫn không hiểu nổi cái triết lý này. Mà rất có thể càng học cao bao nhiêu á thì bản ngã nó càng to bấy nhiêu. Càng khoa bảng nhiều, càng trí thức nhiều thì càng khổ nhiều vì cái ngã của mình. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng điều mà chúng tôi thường nhắc với quý vị, khoa bảng trí thức cũng cần. Trong cuộc sống, nếu thiếu những người khoa bảng, thiếu những người trí thức, thì đương nhiên xã hội không tiến bộ được. Nhưng mà nói về ngộ tánh cao, khoa bảng về trí thức không cần. Kính thưa đại chúng, rất có thể điều này có một số người không đồng ý. Nhưng mà thực sự ngộ tánh ai cao thì giác ngộ trước. Không phải giàu mà thành Phật sớm, mà nghèo không bao giờ thành Phật. Ai có ngộ tánh cao, ai tinh tấn tu học thì người đó thành Phật sớm. Kính thưa đại chúng, cũng vậy, khi mà chúng ta ý thức được là vô thường, là khổ, là vô ngã, ai ý thức được nhiều và áp dụng triệt để trong cuộc sống của chúng ta thì người đó sẽ sớm không còn đau khổ triền miên. Thành ra vì vậy, cái hiểu biết ba đặc tính phổ biến này nó sẽ giúp chúng ta giải thoát ra khỏi những lỗi lầm căn bản mà nó có khả năng nó giam hãm chúng ta trong vòng luân hồi sanh tử. Những lỗi lầm của việc thấy các sự vật là thường hằng, hạnh phúc và có liên quan đến cái ngã. Lẽ tất nhiên rằng trong cuộc đời này, nói là không có thường hằng hay là không có hạnh phúc, không có liên quan tới cái ngã, không có nghĩa là chúng ta từ chối tất cả. Chúng ta phải ý thức được rằng trong cái vô thường, chúng ta tìm thấy một cái gì đó là thường hằng. Trong cái hạnh phúc đó, chúng ta biết là phải làm thế nào để duy trì cái hạnh phúc bằng cách chúng ta nhìn về cái triết lý vô thường, để chúng ta chuẩn bị, để chúng ta có một cái thế đứng rất là vững vàng. Nếu mà có phải vô thường tới, chúng ta vẫn hoan hỷ như thường. Mà nếu hạnh phúc có vượt khỏi tầm tay của mình, chúng ta cũng không vì vậy mà chúng ta đau khổ. Lẽ tất nhiên, chúng ta không phải là con người vô tình. Tất cả mọi sự mà vật đều có một chuỗi liên hệ rất tốt đẹp. Nhưng mà cái sự liên hệ đó, chúng ta phải biết khi nào chúng ta cần duy trì và chúng ta khi nào cần phải cắt đứt. Khi những ảo tưởng này được tháo gỡ, trí tuệ sẽ hiện ra, giống như một khi mà bóng tối bị mất đi thì ánh sáng có mặt, một khi ánh sáng đã xuất hiện thì bóng đêm không còn nữa. Như vậy, một khi mà trí tuệ của chúng ta xuất hiện, chúng ta sẽ được cái thanh tịnh tự do của Niết Bàn. Kính thưa đại chúng, ai thực tập rốt ráo ba chân lý này, hiểu được ba chân lý này, cho dù là chúng ta chưa thành Bồ Tát, chưa thành Phật, nhưng mà trong cuộc đời hiện tại này, chúng ta như đã có một cái gì đó nương tựa vững vàng, và chúng ta rất là thoải mái, rất là an lạc, không sợ khi mà vô thường đến, không sợ khi hạnh phúc vượt khỏi tầm tay của chúng ta, không sợ bất cứ một hoàn cảnh nào đưa tới trong cuộc đời chúng ta. Kính thưa đại chúng, như vậy, cho dù là chúng ta chưa thực sự sanh về Tây Phương Cực Lạc, chưa sanh về cảnh giới của chư Phật, nhưng mà trong cuộc đời hiện tại này, chúng ta đã tự kiến tạo cho mình một cảnh giới an lành, hạnh phúc. Đó chính là hạnh phúc tịnh độ của trần gian. Kính thưa đại chúng, bài pháp ba chân lý ở trong cuộc đời đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng Phật.